Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Khả năng biện biệt, nhưng trước hết là ca khúc Giấc mơ thu qua tiếng hát Hồng Hoa.
Bao lâu?
Vừa rồi là tiếng hát Hồng Hoa trong ca khúc Giấc Mơ Thu. Và bây giờ là bài Khả Năng Biện Biệt. Biện biệt là một động từ không mấy phổ biến trong tiếng Việt, nhưng khá hàm xúc, nói đến khả năng phân biệt đúng sai, phải trái, tốt xấu của sự vật, sự việc, của các lý thuyết và về con người. Trong chương đầu cuốn Come Before Winter, Hãy Đến Trước Mùa Đông, George R. Swindle viết về tầm quan trọng của lối suy nghĩ biện biệt. Ông chứng dẫn câu châm ngôn 34, người không biết mà không biết mình không biết là người khờ dại, tránh xa anh ta. Người không biết mà biết mình không biết là đứa trẻ, giáo huấn anh ta. Người biết mà không biết mình biết là người đang ngủ, thức anh ta dậy. Người biết mà biết mình biết là người khôn ngoan, đi theo người đó. Ông bảo rằng chúng ta có thể gặp cả bốn loại người này trong hầu hết các môi trường sinh hoạt, trong trường học, nơi làm việc, trong khu xóm, trong nhà thờ. Họ không mang bảng tên, cũng không tự nói mình thuộc loại nào. Sẽ không bao giờ có ai đến bắt tay chúng ta rồi tự giới thiệu. Chào anh, tôi là Donald, một thằng khờ. Vì thế, làm sao chúng ta có thể biết tránh ai, dạy ai, thức ai và theo ai? Theo George Swindle, biện biệt là giải đáp cho câu hỏi đó. Ông cũng nói đến cái khả năng tinh tế, bén nhạy và chính xác trong việc nhận định về cá tính con người, là khả năng phát hiện sự thật, đọc được những điều không viết ra, nắm được những hàm ý trong ngôn từ, hiểu được những ý định tiềm ẩn bên dưới mặt hồ phẳng lặng. Trong thời gian qua, có những trận động đất ở Haiti, Chile, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, khiến cho chúng ta nhớ lại lời cảnh báo về những điểm Chúa đến. Đây là những tiếng kêu báo thức. Có người nhận xét rằng sau mỗi cơn động đất thì buổi nhóm Chúa Nhật ở các nhà thờ đông hơn. Mặt khác, cho đến nay, động đất vẫn là tai ương con người sợ nhất vì rất bất ngờ, khó tiên đoán, mà con người lại hoàn toàn không có khả năng ngăn ngừa. Đưa hình ảnh này vào các mối quan hệ với con người, chúng ta có thể bảo rằng nếu không biết biện biệt, không có nhận định đúng về con người mà kết giao, chúng ta cũng bị nguy hiểm như sống trong vùng động đất vì không biết lúc nào tai họa đổ xuống. Bài thuyết giảng tiên tri nổi tiếng của Chúa Giê-xu về các biến cố tận thế ghi trong Ma-thiêu chương 24 có đến 3 lần đề cập tính cách quan trọng của khả năng biện biệt để phát hiện ra những kẻ lừa dối, mạo danh hay lợi dụng danh nghĩa của thời kỳ cuối cùng. Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi, vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến nói rằng ta là Chúa cứu thế và sẽ dỗ dành nhiều người. Khi ấy, cũng có nhiều kẻ sa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng kìa Chúa cứu thế ở đây hay là ở đó thì đừng tin, vì nhiều cứu tinh giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn phép lạ. Nếu có thể được, thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Đó là phúc âm Ma-thiêu chương 24 câu 5, câu 10, câu 11, câu 23, 24. Vào đúng thời kỳ nghiêm trọng nhất cho số phận nhân loại, ma quỷ tung ra cả một đội quân lừa dối đông đảo, trà trộn khắp nơi, xuất hiện như các nhà tiên tri, giảng luận hùng hồn, thậm chí làm nhiều phép lạ, chữa bệnh và đuổi quỷ nữa. Hiện tượng này ngày nay đầy rẫy trên các mạng lưới truyền thông. Hàng triệu người chăm chú nghe những giáo sư giả, tiên tri giả giảng dạy những nội dung có vẻ như là thuần túy kinh thánh. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng một ly đầy nước mát trong lành chỉ cần pha vào một giọt thuốc độc là đủ chết người. Những tay buôn linh hồn này có khả năng bắt chước giống hệt các tiên tri, thậm chí bắt chước Chúa cứu thế để lừa dối, để bẫy bắt cả đến những người đã được Chúa chọn. Chính vì thế, cảnh giác chưa đủ, con dân Chúa cần phải học biết cách suy nghĩ, biện biệt. Sống trong một thế giới đầy màu sắc, với nhiều con người màu mè trong những lốt thanh nhã, khả kính, lịch sự một cách điêu luyện, thì khả năng biện biệt vô cùng cần thiết. Đây cũng chính là điều cách đây 3.000 năm, Vua Salomon đã cầu xin Chúa trong ngày đăng quang. Xin ban cho kẻ tôi tới Chúa tấm lòng khôn sáng để đoán xét dân Ngài và phân biệt điều lành điều dữ vì ai có thể đoán xét dân rất lớn này của Chúa? Đó là theo sách Các Vua thứ nhất chương 3 câu 9. Sứ đồ Phao-lô tiết lộ, chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới biết những điều sâu kín trong lòng người. Nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Đó là theo Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 2 câu 11. Nhiều triết giả Tân Ước đã đề cập đến tính cách quan trọng của khả năng biện biệt trong lĩnh vực tâm linh. Tác giả thư Hy Bá cho biết khả năng biện biệt là dấu hiệu trưởng thành tâm linh, bảo rằng những giáo lý thâm sâu trong đạo Chúa được coi là thức ăn cứng dành cho những người trưởng thành, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập phân biệt điều lành điều dữ. Đó là thư Hy Bá chương 5 câu 14. Chúng ta cũng không ngạc nhiên khi thấy trong 7 bức thư Chúa Cứu Thế Giê-xu viết cho 7 hội thánh vùng Tiểu Á, hầu như trong thư nào, Chúa cũng đề cập đến nhu cầu biện biệt giữa môn đồ thật, môn đồ giả, sứ đồ thật, sứ đồ giả, tuyển dân thật, tuyển dân giả, đạo thật, đạo giả, tiên tri thật, tiên tri giả. Thậm chí, có hội thánh ở trong tình trạng tự lừa dối, tưởng mình giàu có, nhưng thực chất là nghèo ngặt, đui mù, lõa lồ. Sách Khải Huyền cũng cho thấy sách lược hoạt động tích cực trong thời kỳ cuối cùng của Sa-tăng và thuộc hạ là lừa dối con người, kể cả những người thuộc về Chúa. Sống trong thời kỳ cuối cùng là con dân Chúa, phần đông chúng ta đều đơn sơ như chim bồ câu. Nhưng Chúa cũng căn dặn chúng ta cần sống khôn ngoan, cần có ơn biện biệt để bén nhạy với những tác nhân lừa dối, là những kẻ có những cái lưỡi của rắn độc, gây vấp phạm, phá hủy các mối quan hệ trong hội thánh, thậm chí đưa cả bạn bè và người thân vào địa ngục. George Swindoll bảo rằng, cơ đốc nhân không biết suy nghĩ biện biệt, giống như chiếc tiềm thủy đình lao tới trước với vận tốc tối đa mà không có radar hay tiềm vọng kính, hay như chiếc phi cơ Boeing 747 chở đầy hành khách đáp xuống phi trường trong màn sương dày đặc mà không có phi cụ hướng dẫn. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần ánh sáng của Chúa để không bị lừa dối và không vấp ngã. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Nhưng hàng ngày chúng ta đã để bao nhiêu thì giờ để đọc lời Chúa, học lời Chúa và suy gẫm lời Chúa. Chúa cũng ban Đức Thánh Linh trong lòng cơ đốc nhân, giúp chúng ta sống khôn ngoan và biết sự trong lòng người. Nhưng bấy lâu nay, chúng ta có nhờ cậy Ngài không? Thậm chí có ý thức sự hiện diện của Ngài trong đời sống mình không? Cuối cùng, một điều rất đơn giản là chúng ta có bao giờ chân thành, tha thiết cầu nguyện xin Chúa ban sự khôn ngoan như vua Salomon đã xin và như lời Thánh Gia-cơ khuyên không? Không có ơn biện biệt, chúng ta rất dễ bị lừa dối và khó tránh những quyết định sai lầm đưa đến những tổn hại không lường. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Thân mến tạm biệt quý thính giả. Và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.